Kính chào quý vị đến với chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay kỳ 7 với Mai Hoa. Thì như đã hẹn với quý vị, hôm nay chúng ta quay lại với dòng nhạc tiền chiến với một người nhạc sĩ mà Mai Hoa rất là yêu mến, một người đã phải chịu đựng rất nhiều những cái sự đầy ải và khốn khổ trong cuộc đời của mình, đó là nhạc sĩ Văn Cao. Và để bắt đầu, có lẽ Mai Hoa xin mời anh Tuấn Tôn. Thì không biết là hôm nay anh đem đến những nhạc phẩm gì của nhạc sĩ Văn Cao tới thính giả thưa anh?
Tôi mang đến một cái dòng nhạc của Văn Cao với các cái nhạc phẩm Đối Phương, Tiếng Hơn, Tiên Thai và Tiên Tri. Đây là những bản nhạc tiêu biểu đã làm nên cái dấu ấn và hình ảnh của nhạc sĩ tài hoa Văn Cao.
Thế nhưng mà trong bốn cái bài hát đó thì cái bài nào là cái bài đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao, thì không biết là anh có chút tư liệu nào về vấn đề này không?
Tôi nghĩ rằng vào năm 1939 là cái sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Văn Cao là bài Buồn Tàn Thu, bài nhạc rất là bất hủ. Mà tôi nghĩ rằng có rất nhiều cái giọng ca thời điểm đó cũng đã hát cái bản nhạc này, ví dụ như là Mai Hương, Quỳnh Giao. Nhưng mà tôi vẫn thấy rằng là ca sĩ Thái Thanh là người hát bản nhạc tôi cho rằng là hay nhất. Chỉ với một câu đầu ai lướt đi ngoài sương gió, thì chị Mai có thể nghe được khi ca sĩ Thái Thanh hát cái phát âm gam lướt và chữ gió, thì nó hết cả bản nhạc đó, nó bộc lộ ra ngoài cái nỗi buồn day dứt của cái người chinh phụ chờ chồng trong cái cuộc chiến. Bài này có thể nói là một cái bài chinh phụ khúc trong cái tâm hồn của một cái người nghệ sĩ chớm nở vào cái thời điểm đó như Văn Cao. Năm ông 16 tuổi ông đã viết được cái bản nhạc này rồi. Và năm 1940 ông có viết thêm vào dưới bản nhạc một cái câu là tương tiếng nhạc sĩ Phạm Duy, kẻ du ca đã gieo nhạc buồn của tôi đi khắp chốn. Vì trong cái bài này ông có một cái điều rất là đặc biệt là ông đã lấy cái âm nhạc ngũ cung, mặc dù ông lại học nhạc học trên cái nền nhạc Tây, nhưng mà ông viết theo âm nhạc ngũ cung. Và cái bài này là cái bài đầu tiên ông tham gia trong nhóm Đồng Vọng, gồm các nhạc sĩ lớn như là Lê Thương, Tô Vũ và Canh Tân.
ở Hải Phòng, thì anh viết cũng như hoặc bài luôn là Bến Chim Chí Mơ và Thiên Thai và Thiên Chi trong cái giai đoạn này.
Ông đã từng làm cái bản nhạc này.
Người ơi, còn biết em nhớ
có một cái câu chuyện mà Mo nghe đâu đó rằng là cái bài Bến Xuân là ông Văn Cao và một cái nhạc sĩ khác là bạn thân của ông cùng yêu một người, không biết là Trần Minh có biết chuyện này không?
Chuyện này thì quá nổi tiếng rồi chị. Ông Văn Cao và Hoàng Quý, cái này đều là những người ở Hải Phòng á, yêu cùng một cô ca sĩ, và cô đó cũng là người Hải Phòng luôn, thì cô đó tên là Hoàng Oanh. Chúng ta phải phân biệt rõ là Hoàng Oanh này là Hoàng Oanh ở Hải Phòng của trước năm 45, chứ không phải là ca sĩ Hoàng Oanh ngâm thơ rất là hay. À, đã từng tháng chúng ta nghe bài Hồ Hồng Phu cách đây mấy chương trình. Thật ra cái cô Hoàng Oanh này hồi đó ngày nay á, chúng ta sẽ dùng từ là hot girl thì vì hồi đó rất là nhiều nhạc sĩ yêu cái cô Hoàng Oanh này. 3-4 nhạc sĩ và là những người nổi tiếng hay không cũng đều yêu cô Hoàng Oanh này hết, thì trong đó có nhạc sĩ Tài Hoa Băng Cao của chúng ta. Thì cái bài Bến Xuân này á, được viết trong một cái lần mà cô Hoàng Oanh này có đến cổ thăm Băng Cao. Thì chúng ta ngay những cái bài, những cái câu đầu tiên chúng ta thấy một cái không khí rất là reo vang. Nhà tôi bên chiếc cầu xoay nước, em đến tôi một chiều, và bao những chim rừng họp đàn trên khắp Bến Xuân. Chúng ta thấy một cái không khí rất là vui tươi. Văn Cao thì viết nhạc bài nào thì cũng buồn hết, nhưng riêng cái bài này thì cái khổ đầu tiên của cái bài Bến Xuân này rất vui, vì đó là lúc mà không gặp được cái người mà ông ta yêu mến.
Kính mời quý vị nghe Bến Xuân do Cao Minh trình bày.
Nhà tôi bên chiếc cầu xoay nước, đến thăm một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp Bến Xuân, từng đôi chim trong nắng diêu xích ca hú, cành đào hẹn nắng tràn.
Trong bản nhạc này nó còn một vấn đề nữa, là khi Văn Cao tâm sự cái tình cảm của mình và cái tâm sự của mình thì ông Phạm Duy là người góp ý cho Văn Cao rất là nhiều, và trong cái lời của bản nhạc này cũng là có ý tứ của Phạm Duy điều chỉnh thêm để cho bản nhạc nó phong phú hơn. Và là trong bản nhạc này như mình nói là bản nhạc Văn Cao từ là buồn, nhưng mà khi cái bản nhạc nó có cái gì đó nó mơ màng và nó sâu lắng nghe. Ở cảm xúc nó tôi nghĩ là có sự pha trộn của tâm hồn hai nhạc sĩ là Phạm Duy và Văn Cao. Nhưng thành ra sau này người ta nói là bản này là của Phạm Duy và Văn Cao viết chung, nó là từ cái độ đó.
Trên lớp sóng xuân ai tha hương nghe réo rắt quanh ta, cánh nhàn vào mây thiết tha lưu luyến một
phần. Nhưng mà rốt cuộc thì cái niềm vui của Văn Cao không kéo dài được lâu, thì chúng ta biết là Văn Cao là tuy là tài hoa thì có thừa nhưng mà tài sản thì có hạn, thì ông Văn Cao này cũng nghèo lắm và ông cũng khổ nữa. Nên là một hot girl thời đó làm sao có thể đến được với Văn Cao. Thành ra cô ta chỉ đến chơi thôi, và cô ta đã bước ra khỏi cuộc đời của Văn Cao để đi lấy những người khác. Và bởi vậy chúng ta thấy cái khổ, cái lời hay của bài Bến Xuân, cái âm nhạc nó vẫn như thế, nhưng cái lời hát của nó đau khổ hơn rất là nhiều. Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, tôi vắng em một chiều đến mấy từ điều còn thằng im nét đáng yêu.
Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, em vắng tôi một chiều bên nước tiêu điều còn hàng nghìn nét dáng trong nắng khe phố, lệ mùa rơi lá tràn hoa, chim reo thương nhớ.
Ở trong cái bài hát này có một cái chữ mà theo tôi là nó hé lộ được cái thân phận của cô Hoàng Anh này. Đó là cái đoạn mà ôi cánh đường non còn trên lớp sóng tôi. Ai tha hương nghe rí rít banh ca. Cái chữ banh này á có nghĩa là mà một tiếng chim à, nhưng mà cái chữ banh này theo tôi vẫn có thể ở phía sau cái đó có nghĩa là hoàng oanh, mà có thể là cô này sẽ đến không chỉ của đặc mẫu cho băng cao vẽ mà còn hát một câu nào đó cho băng cao nghe nữa.
Mai Hoa có đọc ở đâu đó về một cái giai thoại rằng là cô Hoàng Oanh này tới thăm nhạc sĩ Văn Cao trong lúc trời nóng nực, ông cởi trần nằm bò trên phản để mà sáng tác. Trong căn nhà chật chội đó thì Hoàng Anh ngồi quạt cho nhạc sĩ của ta. Nhạc sĩ Văn Cao thổ lộ với cô rằng ước gì anh có em để hằng ngày em quạt cho anh sáng tác, em vá quần thủng cho anh, làm mẫu cho anh vẽ. Thì chắc là cô này cũng thỏ thẻ nói lại gì đó cho nên là mới có cái câu trong bài hát như Trần Minh vừa nói.
Mênh mông che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuồng. Ai tha hương nghe reo rắt quanh ta, cánh nhàn vào mây thiên tha lưu luyến.
Và một cái bài nữa của Văn Cao cũng rất rất là hay, đó là bài Trương Chi. Thì nó bắt đầu từ một câu chuyện dân gian Việt Nam là Trương Chi Mị Nương.
Bài Trương Chi này á giống như là một tuyên ngôn của Văn Cao vậy đó. Ông ta chính là Trương Chi của thời hiện đại. Trương Chi của ngày hôm qua yêu con gái của Vinh Quang Thừa Tướng. Nhưng mà cái sự cách biệt và giàu nghèo nó quá xa. Còn huống chi Trương Chi lại là một người rất là xấu xí. Và rốt cuộc thì anh Trương Chi ảnh đã không đến được cái câu đó. Chúng ta đã biết cái câu chuyện cổ đó rất là nhiều. Còn ông Trương Chi của thời hiện đại không còn khổ hơn cả Trương Chi của ngày xưa nữa. Trương Chi thời xưa sau khi chết, cô bị đưa đó, cô lấy cái chén ngọc tan thành cái chén ngọc đó, cũng cổ rớt cái giọt nước mắt xuống. Thì anh Trương Chi đã được giải phóng, được giải thoát. Còn Trương Chi của thời hiện đại thì không được giải thoát như vậy.
Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ, trầm trầm không gian mới rung thành tơ, vương vớt theo mây hoa yên mong chờ. Tôi tiếng cầm ca cứ tới bao giờ, lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa xa.
Trong cái bài Trương Chi ông Văn Cao biết đó, ngồi đây ta gõ bánh thì ta ca trái đất còn riêng ta. Ông ta phải dậm nhấm cái sự cô đơn nó dần đi trước trong cuộc đời mình. Có thể nói là cái bài Trương Chi này ổng vừa xác định ổng là cái người Trương Chi đó, vừa nghèo vừa khổ vừa xấu, mà nó còn có một cái sự tiên đoán cho cái số phận rất là đau khổ đó là cô đơn của ông sau này nữa.
Xong nếu mà em nói rằng là ông thám cảnh về Trương Chi thì tôi nghĩ là Trương Chi này khôn hơn rất là nhiều. Thì cái kết quả của Trương Chi Văn Cao là rất là có hậu. Bởi vì sau đó anh cũng lấy được một chữ huy hà thành, nghiêm nước nghiêm thành và giàu có. bậc nhất của Hà Nội thời đó là cô Thu Vân, và cái nàng người nương mà gọi là những cái thân nam thân nữ tướng của Hà Nội trong giai đoạn đó, người ta đều nhìn cô này với một mắt ngưỡng mộ.
Và không những vậy mà cô Thúy Băng, cô tiểu thư hoa khôi Hà Thành ngày nào đã đồng cam cộng khổ với nhạc sĩ của chúng ta. Quý vị đang nghe Trương Chi của Văn Cao do ca sĩ Ánh Tuyết trình bày, và bài hát này cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt xưa và nay hôm nay. Mai Hoa xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau tiếp tục với phần 2 của nhạc sĩ Văn Cao.